Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào thần khí sự thật đến, người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì người nghe, người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh thầy vì người sẽ lấy những gì là của thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của thầy. Vì thế thầy đã nói, người lấy những gì là của thầy mà loan báo cho anh em.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Thưa anh chị em, không có cái gì quen thuộc với chúng ta bằng dấu thánh giá như vậy. Một ngày không biết bao nhiêu lần ta đọc và làm như thế. Nhưng mà có bao giờ anh chị em để ý ở trong cái dấu thánh giá quen thuộc đó, mình vừa tuyên xưng Cha, Con và Thánh Thần, và đồng thời mình lại vẽ ở trên người mình một hình thánh giá? Có bao giờ anh chị em quan tâm nó có một mối liên hệ giữa cái dấu thánh giá cùng với lời tuyên xưng ba ngôi? Mối liên hệ đó nó diễn tả cái gì? Tôi tưởng rằng để thấy được mối liên hệ đó thì phải quay nhìn về cây thập giá trong lịch sử. Khi tôi dạy giáo lý thì không phải là ít lần gặp những câu hỏi tương tự như thế này. Giuđa có công lớn lắm chứ? Bởi vì nếu mà không có Giuđa phản bội thì Chúa Giêsu không chết. Mà Chúa Giêsu không chết thì không có ơn cứu độ. Cho nên là Giuđa có công lớn lắm. Nhờ Giuđa phản bội mới có ơn cứu độ cho chúng ta. Cho nên đáng nhẽ là trong kinh cầu các thánh phải thêm nữa là ông thánh Giuđa bán Chúa 30 đồng cầu cho chúng con. Hay là một thắc mắc khác bảo rằng là thưa Cha, Chúa Giêsu biết hết tất cả mọi sự, cho nên Ngài biết chắc chắn là Ngài sẽ bị nộp vào trong tay quân dữ, rồi sau đó thì họ đóng đinh và giết chết Ngài trên thập giá, rồi sau 3 ngày Ngài sẽ sống lại. Các con mà biết chắc chắn là con chết khổ đấy, nhưng mà 3 ngày nữa sống lại vinh quang thì con cũng chết. Những cái thắc mắc tương tự như vậy đấy. Anh chị em thấy khi mà ta đặt cái kiểu câu hỏi và vấn đề như vậy là chứng tỏ mình đã tách cây thập giá ra khỏi thực tế của lịch sử. Mình tách hoàn toàn, cho nên mình mới lý luận như vậy. Phải nhìn lại cây thập giá ở trong lịch sử thì anh chị em sẽ thấy cái cây thập giá ấy không phải là một định mệnh khắc nghiệt choàng lên đầu Đức Giêsu Chúa chúng ta, mà cây thập giá ấy là một chọn lựa hoàn toàn tự do của Ngài. Đức Giêsu hoàn toàn có thể trốn được cây thập giá ấy nếu Ngài muốn. Nếu mà Ngài đi theo lời khuyên của các môn đệ là thầy đừng lên Jerusalem, nó giết chết. Nếu mà Ngài chấp nhận khoan nhượng và thỏa hiệp với giai cấp lãnh đạo tôn giáo lúc bấy giờ, Ngài không chết đâu. Nhưng mà Ngài sẽ thoát được khỏi cái cây thập giá đó. Thế nhưng mà Đức Giêsu thì lại không chấp nhận khoan nhượng và thỏa hiệp, mà Ngài cứ trung tín đến cùng với cái tin mừng Ngài loan báo. Thành thử ra nó có sự đối kháng với những người lãnh đạo lúc bấy giờ. Và nếu không có Judas Iscariot sẽ có một tên phản bội khác. Nếu không có Judas Iscariot sẽ có một kẻ bán Đức Giêsu. Chứ không phải là không có Judas thì không có ơn cứu độ. Phải nhìn lại cái thực tế lịch sử. Thế thì khi Đức Giêsu nhất định không có khoan nhượng và thỏa hiệp mà cứ đi tới đó, thì Ngài chọn cái gì đây? Ngài chọn lựa thánh ý của Cha. Xin đừng theo ý con, xin theo ý Cha thôi. Ngài chọn lựa cái sự sống của Cha. Con phó sự sống con trong tay Cha. Và chọn lựa như vậy có nghĩa là Ngài nên một với thánh ý, nên một với sự sống của Đấng Thiên Chúa mà Đức Giêsu gọi là Cha, Abba. Và cái chọn lựa ấy không phải hoàn toàn là chọn lựa trong ánh sáng rực rỡ của mùa xuân đâu, mà là cái chọn lựa lần mò trong đêm tối. Nếu không phải là một chọn lựa lần mò trong đêm tối thì đã không có nỗi run rẩy sợ hãi trong vườn Gethsemane. Nếu không phải là cái chọn lựa lần mò trong đêm tối thì đã không có cái lời than thở trên cây thập giá: Cha ơi, sao Cha nỡ bỏ con? Rất tâm tối như chúng ta vậy thôi. Nhưng mà trong cái tâm tối và lần mò ấy, Đức Giêsu vẫn nhất định chọn lựa để nên một cái thánh ý của Cha, nên một cái sự sống của Cha. Và khi Ngài chút hơi thở, chúng ta dịch một cách đơn giản, Đức Giêsu chút hơi thở tức là Ngài qua đời, tắt thở. Nhưng mà các nhà chú giải thì dịch thêm là Đức Giêsu phó thác thần khí. Ngài phó thác cái sự sống của mình trong tay Cha, và đồng thời cái hơi thở và sự sống ấy Ngài trao ban cho Hội Thánh, trao ban cho nhân loại. Mà thánh ý của Thiên Chúa là gì? Đó là Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi hiến ban Con một, để tất cả những ai tin vào người Con ấy thì được cứu độ. Thánh ý ấy là tình yêu cứu thoát. Và cũng với tình yêu cứu thoát ấy mà Đức Giêsu chấp nhận cho đến cùng cái chết thập giá. Cho nên Ngài mới nói: không có tình yêu nào lớn hơn tình của người dám hiến mạng sống cho bạn hữu. Và cái tình yêu cứu thoát đấy chính là hơi thở và sự sống mà Thánh Thần được ban tặng cho nhân loại. Để rồi cái tình yêu cứu thoát đấy nó cứ khuấy động cái cuộc sống và lịch sử của con người chúng ta mãi thôi. Cho nên anh chị em thấy đó, tại làm sao tôi làm dấu thánh giá thì tôi tuyên xưng Chúa Ba Ngôi và đồng thời tôi vẽ hình thánh giá, là bởi vì chỉ nơi cây thập giá ấy mà mầu nhiệm một Thiên Chúa Ba Ngôi vị được tỏ ra một cách trọn vẹn nhất. Nói theo ngôn ngữ của thần học, chúng ta không biết đời sống nội tại của Thiên Chúa là gì hết. Anh chị em cứ nhìn vào chính mình thì thấy đây. Mình ngồi bên cạnh một người khác, mình nhìn thấy cái diện mạo bên ngoài của người ta, chứ còn cái đời sống ở bên trong của người ta mình đâu có biết. Nhiều khi vợ còn không biết nội chồng, chứ đừng có nói là người lạ. Chúng ta không biết gì về đời sống nội tại của Thiên Chúa hết, nếu mà Ngài không tỏ ra. Nhưng mà mình biết được cái đời sống của Thiên Chúa là bởi vì Ngài đã tỏ ra bên ngoài. Ngài đã tỏ ra trong cái hành động cứu độ ở bên ngoài. Và cây thập giá chính là cái đỉnh cao của sự tỏ mình ấy. Cho nên tất cả mọi người đều phải nhìn nhận điều này. Đối với mầu nhiệm một Thiên Chúa Ba Ngôi vị đó, giáo hội Đông Phương sâu sắc hơn Công giáo chúng ta. Và cũng vì thế, khi đọc lại cái câu nói của Thượng phụ Philaret mà có một lần tôi đã thưa với anh chị em đó, ta mới thấy đúng là giáo hội Đông Phương người ta cảm nhận sâu hơn mình. Khi mà Thượng phụ nói rằng Chúa Cha là tình yêu đóng đinh, Chúa Con là tình yêu chịu đóng đinh, và Chúa Thánh Thần là sức mạnh vô địch của thập giá, thì có phải anh chị em thấy không? Quy về cây thập giá nhất. Và chính nơi cây thập giá ấy mà đọc được cái tình yêu cứu thoát từ Cha đến Con cho đến Thánh Linh. Rất sâu. Khi suy niệm như vậy đó, thì mình sẽ thấy cái mầu nhiệm mà mình tuyên xưng hôm nay là mầu nhiệm về tình yêu cứu thoát. Và khi tôi làm dấu thánh giá nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, tôi diễn tả cái gì? Khi tôi nói là nhân danh ai, thì có phải là tôi muốn làm cái công việc theo ý muốn của người đó không? Đức Hồng Y Escherare sang Việt Nam nhân danh Đức Thánh Cha, thì có phải là Ngài không đến với tư cách cá nhân, mà Ngài đến đây như là một đặc sứ của Đức Thánh Cha, và tất cả những công việc Ngài làm là theo ý muốn của Đức Giáo Hoàng? Khi tôi dám nói là nhân danh cộng đoàn ở đây để tôi hỏi một người tân tòng, thì có phải là tôi không làm với tư cách cá nhân, mà làm tư cách thay mặt anh chị em và là đại diện của Hội Thánh? Nhân danh là như vậy. Thế cho nên khi tôi nói là nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, và tôi hiểu được cái mầu nhiệm ấy là mầu nhiệm tình yêu cứu thoát, thì có nghĩa là trước mỗi công việc tôi làm dở, để trong cái suy nghĩ của mình, trong hành động, trong cái ứng xử của mình sau khi đã làm dấu đó, nó phải là cái suy nghĩ, hành động và ứng xử thấm đẫm cái tình yêu không thoát đấy. Chứ không phải là nó mang cái dấu ấn của hận thù, của ích kỷ. Và cũng không phải là một tình yêu hủy diệt. Bởi vì có những thứ tình yêu hủy diệt sự sống của người khác, mà phải là một tình yêu cứu thoát. Thế cho nên ta thấy cái mầu nhiệm nó liên hệ đến cuộc đời của mình cụ thể lắm. Và khi mà Thiên Chúa đã tỏ ra cái huyền nhiệm ấy nơi cây thập giá của Đức Giêsu Kitô, thì có phải là Ngài muốn nói với mình tất cả những tình yêu cứu thoát thực sự bao giờ cũng phải xuyên qua thập giá? Ở trong cái ngôn ngữ chuyên môn của thần học, khi mà người ta nói là Cha sinh ra Con và Thánh Thần xuất từ Cha và Con, người ta dùng cái từ là nhiệm xuất. Nhưng mà một cách đơn giản thì ta hiểu là phải ra khỏi mình. Cha sinh ra Con có nghĩa là phải chấp nhận ra khỏi mình, như là một người mẹ sinh ra đứa con vậy, là phải chấp nhận để đứa con nó dứt ra khỏi mình. Và cái hành trình mà đứa con nó dứt ra khỏi mình làm cho bà mẹ rất đau đớn. Nhưng mà trong cái nỗi đau ấy có một niềm vui lớn hơn, bởi vì có một người con mới ra đời, có một con người mới hiện hữu ở trong cuộc đời. Ra khỏi mình, cái hành trình đó bao giờ nó cũng có đau đớn, nhưng mà nó làm nên cái niềm vui đích thực nhất. Cái hình tượng đơn sơ nó giúp cho chúng ta hiểu được ở nơi Thiên Chúa cái tình yêu cứu thoát nó xuyên qua thập giá, nó có cái nỗi đau đớn, nhưng mà đồng thời lại là cái niềm vui sáng tạo, niềm vui cứu độ. Thì cũng vậy thôi, khi mà mình làm dấu thánh giá để rồi mình cố gắng cho cái tình yêu cứu thoát ấy nó chi phối và hướng dẫn cuộc đời mình, chúng ta không thể nào thoát được khỏi cái nỗi đau của thập giá. Không phải là cây thập giá bằng gỗ, nhưng là cây thập giá nhiều như là một thái độ nội tâm ra khỏi mình để đến với người khác và cứu thoát anh chị em. Bao giờ cũng có thập giá, nhưng mà đồng thời cái niềm vui thì nó lớn hơn. Thưa anh chị em, tôi không muốn gợi ý về một mầu nhiệm như là một thách thức của trí tuệ, nhưng mà tôi muốn gợi ý về một mầu nhiệm như là ánh sáng cho đời sống đức tin. Nhớ về Cha đang minh trần thánh nhiệm mà Chúa mới gọi Ngài về. Tôi có rất là nhiều kỷ niệm bởi vì là học trò của Ngài. Nhưng mà trong ngày lễ Chúa Ba Ngôi này thì tôi nhớ đến, từ mấy năm nay tôi phải phụ trách để viết cái tập bài giảng của Tòa Giám Mục hàng tháng. Và tôi chọn Ngài làm cố vấn. Mỗi một lần viết bài tôi lại đọc cho Ngài, Ngài nghe là Ngài góp ý thêm. Thế năm nào cũng thế, viết về Chúa Ba Ngôi thì câu đầu tiên của ông cụ nói với tôi là cái bài này khó lắm chả. Năm nào cũng thế, cái bài này khó lắm chả, phải viết chắc lắm thì mới được. Mà đúng như vậy, anh chị em thấy rất khó cái mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Nhưng mà Ngài nhất trí với tôi cái điểm này, cái mầu nhiệm không thể chỉ là một sự thách thức của trí tuệ, một trò chơi của lý trí, mà mầu nhiệm Thiên Chúa tỏ ra cho mình nó như là một nguồn sáng để soi chiếu đời sống. Nói một cách khác, cái trình bày mầu nhiệm nó phải mang tính chất mục vụ. Hôm nay cũng thế thôi, tôi chia sẻ với anh chị em một vài cái suy niệm không như là một trò chơi của lý trí, mà như là một ánh sáng soi chiếu đời sống của ta, đời sống được thấm ở trong cái tình yêu cứu thoát, đời sống được đưa vào trong cái tình yêu cứu thoát ấy, và như là một dòng chảy tự nhiên mình cũng phải thể hiện cái tình yêu cứu thoát đó trong cuộc sống của mình. Và như thế đó chúng ta tuyên xưng lại lời hứa khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy, và cũng là lời tuyên xưng Ba Ngôi.